Thank you. thời làm luận pháp là phú lân cao thượng. Sống ta mạnh thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phú lân cao thượng. Khi xúc chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng. Nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào tôi đơn nơi được an toàn là phú lân cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bức Khai Giá. Con kính hạnh, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, hai pháp 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ sẽ do Thượng tọa Tề Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Nhất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, Hòa Thượng, Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc chánh văn phần bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, xa thứ, xa tứ lành thai, xin kính cảm ơn sư Minh Hạnh. Nam Mô Bức Tha Giá. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương và quý Chư Tôn Thiền Đức. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng Sanghi Tí Xuất Tát tiếp theo. Hôm nay chúng ta học chi pháp thứ 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. In priye su vitta do ratta chắc phô chắc nề mất tàn yu ta chắc do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ 11, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ 13, chánh trực và liêm sĩ. Thứ 14, kham nhẫn và nhu hòa. Thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ 16, vô hại và từ ái. Thứ 17, thất niệm và bất chánh tri. Thứ 18, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Thứ 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thứ 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Thứ 30, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. Thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Thứ 32, minh tri và giải thoát. Thứ 33, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham ma gia, Nam mô Sang kha gia. Cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo pháp, đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào quý đại hội Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp hai chi và tập pháp hai chi trong ngày hôm nay tương phản với hai chi hôm qua mà chúng ta đã được nghe. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai pháp là Indra Yesu, Buddha Dwarata và Phương Trần Nên Đất Tân Yêu Tà. Phúc niệm cách căn và tiết độ ẩm thực. Ngày hôm qua Đại Đức Quả Tín đã thuyết về hai pháp đi ngược lại với hai pháp này, là sự không thức liễm cách căn và sự không tiết độ trong ẩm thực. Nếu chúng ta đã nghe được pháp ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu pháp này rất là dễ, và trong cái buổi thảo luận ngày hôm qua có một số vấn đề liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Đây có hai từ mà chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là cái chữ quyết tắc đoàn tạc và chữ tất tây ta. Chữ quốc tá đoà rắc ta, chữ quốc tá là một quá khứ nguyên từ của động từ vô kê tí, tức là cái sự bảo vệ hay là cái sự gìn giữ. Và chữ đoà rắc tức là môn hay là cửa. Và xài chung cái chữ quốc tắc đoà rắc, đoà rắc ta, tức là cái ý nghĩa là thúc liễm môn quyền. Chữ thúc liễm ở đây tức là cái sự phòng hộ. Như một người mà họ canh gác cửa nẻo, người mà canh gác tốn cẩn thận, tức là họ bảo vệ thành gốc, không để cho kẻ xấu có thể đột nhập vào thành phá hoại được. Tức là các căn hay là quyền, ở đây chỉ cho nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, tỷ quyền. Và sáu quyền này sẽ dĩ họ được gọi là môn đoà rắc, vì ở đây nhãn quyền tức là cái tính chất của tứ đại có khả năng thô bất cảnh sắc, mà được gọi là nhãn môn rồi chắc cái đoà rắc. Thì có nghĩa là vì cái mắt giống như là cái cửa để cho cảnh sắc nó dị vào, cảnh sắc nó đi vào con mắt, rồi nhãn thức nó sanh khởi từng cái con mắt, cho nên gọi là nhãn quyền hay nhãn môn. Nhĩ quyền và nhĩ môn sô kinh đê giác hay là sô tát đoà rác, cái tinh chất của tứ đại mà có khả năng chữ in đê giác, chữ in đê giác có nghĩa là cái pháp mà có khả năng duy biệt, tinh chất của tứ đại có khả năng thâu bắt được âm thanh, nghe được tiếng, thì như vậy gọi là nhĩ quyền, còn gọi là nhĩ môn là vì lỗ tai cũng giống như là cửa ngõ để cho âm thanh cảnh thinh hiện vào, cảnh thinh đi vào lỗ tai và nhận thức, nhĩ thức sanh khởi, rồi tỷ quyền hay là tỷ môn là cái cơ quan có cái khả năng thu bắt cái mùi hơi thơm và thối, và tỷ quyền đó được gọi là tỷ môn bởi vì cái lỗ mũi là lỗ nhỏ để cảnh khí, để mùi hơi thì chỉ vào và tỷ thức sanh khởi. Thiệt quyền và thiệt môn, thiệt quyền chính là cái cơ quan có khả năng thâu bắt cái vị, vị mặn, vị ngọt, vị chua, vị đắng, thâu thức. Thiệt quyền cũng được gọi là thiệt môn là bởi vì cái lưỡi giống như là cửa ngõ để cho cảnh vị hiện vào và thiệt thức sanh khởi. Rồi cái đấy là thân quyền, thân quyền là cái tinh chất tứ đại nằm ở trên Phật châu thân, cái thần kinh thân này, nó có khả năng nhận biết được cảnh xúc, thâu bắt được cảnh xúc, rồi gọi là thân môn vì rằng từ nơi thân này mà cảnh xúc đi vào và thân thức hiện khởi nương vào thân, nên gọi là thân môn. Ý điều và ý môn quyền ở đây là chỉ cho tâm, tâm khí cảnh, nhưng mà tâm ở đây ý quyền được ám chỉ ngoài ngũ sở thức. Chúng ta chỉ lấy cái phần về ý giới, ý thức giới thôi, mặc dù ý quyền trong chi pháp là 121 tâm, nhưng ở đây khi chúng ta đã liệt kê nhãn quyền, nhĩ quyền, chỉ quyền, thiệt quyền, thân quyền là cái chỗ, là cái cơ quan để cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sinh khởi, thì chúng ta kể về ý quyền thì chúng ta nên bỏ ngũ sở thức, chỉ còn lại có ba ý giới và một trăm mười tám. Ý thức giới mà gọi là ý môn đó, tức là vì ở đây tâm nào làm việc hộ kiếp sau quan giác hay là hữu phần, thì tâm đó nhưng mà cái diễn trình tâm bất cảnh pháp khởi lên thì đưa vào ý đồ, tức là ý đồ bất cảnh pháp cảnh do tự cảm hay là do suy nghĩ. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến chữ cái chi pháp gọi là cái đưa di xúc với tập đoà ra ta, ở đây là chúng là sự thu thúc hay là thúc điểm sáu quyền, sáu căn hay là sáu mục. Sự thu thúc sáu quyền tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, thị quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền. Thu thúc sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thu thúc sáu môn tức là nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Người tu tập cái việc mà thúc liễm sáu căn nhé, hay thu thúc một căn, đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mắt thấy cảnh sắc do nhân đó, duyên đó mà có thể thăm và sanh tham sân si mới sanh khởi từ nơi mắt thấy cảnh sắc, do mắt thấy cảnh sắc. Cũng vậy, phiền não tham sân si nó có thể sanh khởi do tai nghe tiếng, do mũi ngửi mùi, do lưỡi nếm vị, do thân xúc chạm, do ý suy nghĩ. Và từ nơi sáu quyền này hay là sáu căn này mà phiền não sanh khởi làm cho chúng sanh phải đau khổ. Thế cho nên người tu tập là phải thu thúc sáu căn. Nói như vậy không có nghĩa là đối với người tu tập là phải nhắm mắt lại không nhìn. Không phải là bịt tai lại không nghe, không phải là không ngửi, không phải là nhịn ăn không nếm vị, không phải là không xúc chạm, không phải là không suy nghĩ. Trong sự sinh hoạt hàng ngày, cái việc thấy nghe ngửi nếm vị, thấy cảnh sắc nghe tiếng, ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ, đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả nên những bậc lậu tận A La Hán và như Đức Phật, khi mà ngài xuất hiện trong cõi dục giới này thì mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe tiếng, mũi vẫn ngửi mùi, lưỡi vẫn nếm vị, thân cảm xúc đối với thời tiết nóng lạnh hay là cảm xúc đối với sự thô cứng hoặc mềm mại của chiếc y tại sao mặc trên mình, hay là trên chiếc giường hoặc trên cái ghế mà ngồi, vẫn có sự cảm xúc. Ý của các này vẫn có sự suy nghĩ. Nhưng mà đối với các bậc thánh và những phàm phu đang tu tập thì cái sự thấy nghe ngửi nếm được đó, suy nghĩ đó có khác hơn đối với những người không có tu tập. Cái quan trọng ở chỗ là thấy nghe ngửi nếm được suy nghĩ mà có có tu tập hay là không có tu tập, cái chỗ đó là chỗ quan trọng, chứ không phải là nhịn ăn nhịn uống nhắm mắt bịt lỗ tai lại như vậy rồi tu được. Vì sao vậy? Vì ở đây khi mà cảnh sắc làm duyên, cái nhãn thức sanh khởi, thì cảnh sắc đó làm duyên cho nhãn thức, mà làm duyên duyên cho cả tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Thí dụ một người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy hình bóng chư tăng, hoặc là chúng ta nhìn, chúng ta chiêm ngưỡng xá lợi Phật, hoặc là chúng ta chiêm ngưỡng pho tượng chi thân của Đức Phật, lúc bây giờ cái sự thấy đó thì phát sanh khởi, thì có cái gì mà chúng ta phải nhắm mắt lại để chúng ta không nhìn, nhìn được vẫn nhìn, nhưng mà đừng để cho phiền não tham ái sanh khởi, sanh khởi thôi. Còn nhìn mà thiện pháp sanh khởi thì vẫn nhìn được. Còn như đối với Đức Phật, và cái vị A La Hán thì khi mà thấy nghe nghĩ đến được suy nghĩ, thì tâm động vật đó là tâm động vật vô ký, nghĩa là vượt ngoài thiện hẳn, vượt ngoài thiện và bất thiện, cái tâm động vật đó. Còn như đối với phàm phu chúng ta thì một là khi thấy nghe nghĩ đến được suy nghĩ, chúng ta khởi lên bất thiện pháp, hai là khởi lên thiện pháp. Đối với cảnh sát trên khu vị xuất, bây giờ chỉ còn là vấn đề chúng ta có sự thu thúc phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý khi thấy nghe nghĩ đến được, có chánh niệm biết rõ do nguyên nhân thấy nghe nghĩ đến được, do nhân con mắt cái cảnh sắc, tai nghe tiếng mũi miệng mùi vân vân, do nguyên nhân đó mà có thể tha mái ưu tiên sinh khởi. Một vị tu tập có chánh niệm, rồi vị ấy ngăn chặn không để cho tha mái ưu tiên sinh khởi, bởi do thấy nghe nghĩ đến được, mà vị đó khéo tác ý để khởi lên thiện pháp khi mà thấy nghe nghĩ đến được. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái sắc, nếu mà tôi người thường họ nhìn thấy một cái tử thi, một cái sắc chết, họ khởi lên cái tâm khiếp đảm, cái tâm sợ hãi, thì tâm sợ hãi đó là tâm sạch. Nhưng mà với người có tu tập, khi họ nhìn thấy một cái tử thi thì họ sẽ quán tưởng và sẽ phản tỉnh được có thân này là như vậy. Người tự tưởng khi này trước đây cũng là một cái người có ăn, có uống, có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có sinh hoạt, cũng có hỉ nộ ái ố giống như bao nhiêu mọi người. Nhưng khi mà chết rồi không còn tâm thức thì cái xác thân đã bị vứt bỏ, nằm dài trên đất như chiếc gỗ mục, thân này rồi cũng sẽ là như vậy. Nếu mà vị này khéo tác ý như thế, thì cái việc thấy đó là thấy bằng tâm thiện, chứ không phải thấy bằng tâm sân. Khi chúng ta nghe như vậy, nếu mà chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe những điều các bậc thiện tri thức dạy nói về điều hay lẽ phải, làm cho thiện pháp, làm cho thiện tâm sanh khởi, thì cái chuyện nghe và nghe tốt đẹp mà không cần phải thu thúc. Nhưng mà mỗi khi nghe thì chúng ta chỉ cẩn thận đừng để cho những cái âm thanh, những cái lời nói làm cho tham hoặc sân hoặc si sinh khởi. Thì như vậy đó là thôi thúc nghĩ sao, thôi thúc nghĩ sao, tình cờ có một hơi người thơm hoặc là thối nó theo chiều gió nó đi vào trong mũi và mũi nhận biết được mùi thơm hay mùi thối. Thì một vị khéo tu tập khi mà ngửi phải mùi thơm thì đó ngay chẳng không để cho tham ái xây khởi, và khi mà mùi thối nó lọt vào trong mũi thì bị nó thôi thúc, không để vì cái hơi mùi này mà làm cho cái tâm sân bực bội khó chịu. Thì như vậy gọi là thôi thúc vì tỷ căn hay là tỷ quyền. Rồi thu thúc về thiệt quyền hay là thiệt căn, tức là thu thúc cái lưỡi khi ăn, lưỡi nếm những cái vị ngon, vị mặn, vị lạc, vị chua, vị đắng, dầu cho hương vị nào đi nữa, dầu cho vị nào đi nữa, thì một người khéo tu tập có cái sự quán tưởng để cho thấy rằng là vật thực đó chỉ là vật thực thôi, không phải ăn để nuôi đùa, không ăn để đam mê, không ăn để trang điểm, để trang sức cái thân này, để làm đẹp cái thân này, mà chỉ để duy trì mạng sống và hỗ trợ phẩm hạnh. Quán tưởng như thế thì như vậy không phải người tu là người Việt Nam, mà người tu là người thu thúc trong khi ăn, thu thúc cái lưỡi trong khi ăn. Như là một vị sa di Sakyamuni là cháu trai của trưởng lão Uttarakita, khi vị sa di đó mới xuất gia vì không có sự thu thúc thì căng nên đi khất thực về lên ăn, nghĩ thức ăn là trong bát vì đó cảm thấy thỏa thích và ăn một cách tham đắm. Ngài Uttarakita cũng là một vị A-la-hán, Ngài Bodhisattva tâm thông là biết rõ tâm của vị sa di cháu trai. Ngài mới bảo rằng này sa di, vì thế cho nên đốt cái lưỡi của ngươi bằng cách là thọ thực mà không có ấn tượng. Vị sa di kia, vị sa đát cũng là thầy của độ nhắc nhở như vậy, liền khởi lên lực tà quý và bắt đầu chiến tâm chánh niệm và quán tưởng về thực phẩm. Trước tiên là quán tưởng về cái thực phẩm này chỉ dùng làm phương tiện, nó chỉ là tướng đại sở sanh. Và người dùng nó cũng là duyên tướng đại khi chúng sanh thọ giả tánh không. Rồi quán tiếp cái giai đoạn vật thực này nó nằm ở bên ngoài, vốn chẳng phải đáng gớm, nhưng khi chạm vào cái thân thể trượt này rồi thì nó trở thành đáng gớm biết bao. Rồi cái giai đoạn thứ ba, tức là quán tưởng rằng ta thọ thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp mình, mà chỉ để thân người được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phẩm hạnh, cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới sanh khởi, và sẽ không làm lỗi ta sống được an lành. Khi mà quán tưởng như vậy đó thì bị sanh như đối liền hướng tâm tỉnh giác đến cái sự vô thường của sắc của danh. Chính vì quả A La Hán ngay trong đêm của Bồ Đề, đó là cái sự thu thúc về về thiện căn. Còn đối với thân căn nhé, tức là cái sự chánh niệm, để ngăn chặn khi mà thân này nó xúc chấn, nó biết hoặc lạnh với y phục vải thô cứng hay là mềm mại, với chiếc giường hay là chiếc ghế thô cứng hoặc là êm ái. Khi vật xuất gia mà cảm xúc như thế, không để cho tham sân nó sanh khởi, khi mà bước vào trong tiếp xứ, được che mát, tránh khỏi sự nóng giận, thì vị đó chỉ quán tưởng rằng ta dùng túi xứ này là để ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, ngăn ngừa mũi mồm thấm thích gió nóng và các lời bỏ sát, và chỉ với mục đích là để sống được tu thiền định thôi. Cho nên chuyện này không có nghĩ tưởng đến cái sự đẹp của cái cốc hay là cái sự êm ái của chiếc giường nệm hoặc là chiếc ghế nệm. Một vị xuất gia dầu cho có nằm hay ngồi ở trên giường hay trên ghế thô cứng hoặc là êm ái, vị đó cũng quán xét thấy rằng cái túi xứng này hay cái y phục này chỉ là dùng để theo cái mục đích của nó thôi, theo cái mục đích thật nhu cầu của cuộc sống. Như vậy gọi là thu thúc thân căn. Còn thu thúc ý căn tức là không có để chánh niệm, làm sao đừng để cho tâm nó phải bay nhảy chỗ này chỗ kia. Trường hợp của một vị sa di đứng hoặc hầu, một vị tỳ kheo trẻ đứng hoặc hầu vị sư bá, vị tỳ kheo trẻ đó trong những ngày trước được cái chủ trai tăng họ cúng dường cho hai cái sắc bản rất đẹp có giá trị, vị đó đang cúng dường đến vị sư bá vốn là một vị A La Hán. Ngài nói rằng thôi vừa rồi ta đã có đủ tâm y, ngài không có nhận. Cái vị sa di đó vào buổi chiều đang lúc mà đứng quạt hầu vị sư bá, lúc đó tâm y suy nghĩ như thế nào, bây giờ ta được hai sức khỏe có giá trị, sư bá không có nhận. Nếu là để mày đi gặp ta thì dư, thôi thì ta hãy bán nó đi. Từ gần tục ra, lấy cái số tiền đã mua một vài con gà bình nuôi. Vài tháng sau thì gà nó lớn, gà trống gà mái, nó săn sâu nảy nở thành một đàn gà. Bán cái đàn gà ta sẽ nuôi một con dê. Rồi dê nó lớn lên, bán con dê, bán bầy dê đó nó nuôi một vài con bò. Khi bò lớn lên, nó sanh sôi nảy nở, ta bán cái đàn bò lấy tiền để xây dựng nhà cửa. Khi đã có nhà cửa yên thân rồi, ta cưới vợ được có con. Và những buổi chiều dắt vợ con đi vào chùa để lễ phía, mà con nó khóc quá thì bà vợ nó dụng về quá, không giữ nín được. Lúc đó vị thì kheo trẻ này mới suy nghĩ, giận quá mới tán cho bà vợ một bạt tay. Nhưng mà ngay trong lúc đó thì tâm đang đi đang suy nghĩ thì cái tâm đang nổi giận đặt một gơ quạt trên đầu của vị sư bá, thì cái vị sư bá cũng dùng tha tâm thông để theo dõi tâm của thị kheo cháu mình và nói rằng vợ ông ở đâu cũng đánh mà ông đánh trên đầu của ta. Cái vị thị kheo trẻ đã hổ thẹn quá ném cái quạt và chạy đi. Các vị thị kheo và các vị tiên nhi theo bắt được dẫn về vị sư bác, mới dẫn cái vị thị kheo đó đến Đức Phật. Đức Phật đã viết lên một cái bài kệ pháp cú nói về tâm này không thân ẩn hơi sâu chạy xa sống một mình, làm thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đức Phật đã thiết và kệ đó để cho cái vị tỳ kheo đó tỉnh ngộ và tu tập chính quả là trường hợp một người mà tâm suy nghĩ miên man, suy diễn từ cái chuyện có đến cái chuyện không có, suy diễn nhiều như vậy để cho tham sân nó tùy theo cái sự suy diễn đó mà nó sanh khởi, thì như vậy gọi là không có sự thu thúc ý cả. Còn nếu như một người vừa khi tâm bị phóng dật là vì đó có chánh niệm để kéo tâm trở lại trong cái đề mục thực tại, nhất là khi mà tâm quên lãng cái đề mục vô thường của nó vô ngã, thì chính cái trí tuệ và chánh niệm cảnh giác đã kéo tâm trở lại để quán xét, thì như vậy đó được gọi là có sự thu thúc ý tâm. Cho nên ở đây đó, một vấn đề mà chúng ta phải hiểu rằng là giữa người tu tập và người không tu tập, về sự thấy, sự nghe, nghĩ đến, đụng, suy nghĩ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó giống nhau, nhưng nó khác nhau ở chỗ là một vị có tu tập thì có cái sự thu thúc nhưng vừa không để cho tham sân si để sanh khởi từ nơi cái sự thấy nghe nghĩ đến được. Còn một người không có sự tu tập đó, thì họ cứ buông lung để cho thấy nghe ngửi đến đụng suy nghĩ rồi tham sân si cái sân khởi lên hoàn thành, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Cho nên cái chi pháp thứ nhất tức là cái sự thúc điểm các căn đó là chúng ta phải hiểu là sự thu thúc lực căn, và chính cái sự thu thúc lực căn này là tiền đề cho cái tâm định trong thiền. Bởi vì khi mà đã có sự thu thúc rồi thì mới có thể tu thiền định được. Một vị sa di A La Hán hướng dẫn cho một vị tỳ kheo pháp sư, vị đó còn phàm phu, nhưng mà vì vị đó cảm thấy thẹn thùng khi mà mình biết quá nhiều Phật ngôn nhưng mà mình chưa có giác ngộ được, cho nên vị này đi học cái pháp hành thiền, nhưng mà vì cái tâm ngã mạn cho nên Đức Phật này chỉ đến các vị tỳ kheo trẻ A La Hán, các vị tỳ kheo đó là chỉ đến một vị sư A La Hán. Vị sư đó chỉ cho vị pháp sư đó ra ở phía sau chùa có cái gò mối, có một con kỳ đà nó chung vào cái gò mối. Gò mối này có sáu nhát, làm sao nhà bắt được con kỳ đà ra, tôi sẽ dạy thiền cho nhà. Vì tỳ kheo đó cứ thể mà chụp ở nhát này thì nó chui qua nhát khác. Cái vị sư viên mới gửi nhát khéo rằng tại sao ngài không bích lại tâm nhát chừa lại một cách thôi thì nó chạy đi đâu. Vị pháp sư đã hiểu được ý Nói thôi được rồi, này Bồ Giả, ta đã hiểu. Thế là vì đó thu thúc mắt tay mũi lưỡi thân, chỉ còn có cái phòng hộ về ý thôi, tức là chánh niệm tỉnh giác đối với ý suy nghĩ, chẳng mấy chốc thì cái chứng a la hán hoàn. Đó là cái sự thu thúc về các căn làm tiền đề cho cái pháp thiền định là gì. Đến đây thì chúng tôi sẽ trình bày qua cái ý thứ hai, cái chi pháp thứ hai là phô chê đề mắt tâm yêu. Chỉ mắt tâm yêu chứ là chỉ mắt tán, tức là độ lượng. Tức là vừa tình, nó có nghĩa là vừa tình hay là sự độ lượng. Và cái chuyện biết ta, nó từ cái căn nghe, tức là cái sự biết. Cho nên chuyện mất ta như ta đó, có nghĩa là biết độ lượng hay là biết vừa phải, biết vừa chừng. Ở đây biết độ lượng hay là trí độ, chuyện mất ta như ta thì là trí độ, tức là biết cái sự độ lượng ở trong cái chuyện ẩm thực. Ở đây, mặc dù trong cái việc ăn uống nó không phải là ác pháp, nhưng mà vì rằng có những người do cái sự mê ăn, ham ăn mà sinh ra những cái phiền não hay những cái khổ tật, thành thử ra đối với người tu thì Đức Phật ngài khuyên nên có sự tiết độ trong cái việc ăn uống. Vì việc theo tiết độ trong cái việc ăn uống nó có bốn trường hợp. Thứ nhất, là vị này có cái sống, có cái sự hiểu dụng trong cái vấn đề vật thực, không có suy nghĩ và tiền kiếm vật thực này ngon, vật thực kia dở, vật thực này tặng được, vật thực kia tặng không được, không cần phải tìm kiếm gì cả. Có nhiều vị xuất gia khi mà không có tiến bộ trong vật thực, trong ẩm thực, lên ăn kén chọn và đòi hỏi những người cấp dưỡng phải mua cho, phải dâng cho cái tính thức ăn này thức ăn khác, làm phiền phức đến những người cấp dưỡng. Cho nên thứ nhất là cái sự tiến bộ trong Phật thực là có cái sự ít có sự ham muốn ở trong trong cái việc vật thực. Thứ hai, sự tiết độ trong ẩm thực có nghĩa là ăn vừa phải. Ở trong kinh điển, trong kinh luật của Đức Phật ngài dạy, thì chỉ theo khi mà thọ thực đó, một vị người tiết độ ẩm thực có nghĩa là vị này không ăn quá no. Khi mà ăn cảm thấy còn chừng 5 miếng tôm nữa là no, 5 miếng tôm nữa là no thì nên dừng lại, chứ không phải ăn thêm nữa. Để bụng nó trống trống lên lưng lưng như vậy, mà cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không có bị hôn trầm. Một vị tỳ kheo mà ăn quá độ, đến nỗi mà phải mở cái dây lưng để cho cái bụng nó nhẹ nhàng đó, thì Đức Phật phải gọi cách vị tỳ kheo đó. Cho nên cái vấn đề tiết độ ở đây tức là ăn ít, ăn vừa vừa chứ không có no lắm. Thứ ba nữa là vị tỳ kheo tiết độ ẩm thực, tức là chỉ dừng một ngày buổi thôi, không có ăn sáng, trưa, chiều, tối. Khỏi có bận tâm đi tìm kiếm Phật thực buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, và cũng khỏi phải làm phiền đến những người cư sĩ, những người hộ độ cho mình. Thì như vậy, cái việc mà thọ thực trong thời, từ bỏ sự thọ thực phi thời, như ta lập vô chất năng, từ bỏ cái sự thọ thực phi thời này, thì được gọi là một vị tốt cái sự tiến độ trong trong cái việc ẩm thực. Và thứ tư nữa, cái vấn đề này ở trong lực cũng có nói rõ một vị gọi là tiến độ trong cái việc ẩm thực, tức là một vị xuất gia tu tập khi mà thọ dụng bốn món Phật dụng, y phục Phật thực, tu xứ cũng trị bệnh, thì vừa phải quán tưởng, phải tự biết cảnh. Cho nên cái việc tiết độ ẩm thực ở đây tức là chỉ cho cái trạng thái một vị khi mà thọ thực đem tâm quán tưởng vật thực đó, không phải để, không phải ăn để vui đùa, không phải ăn để đam mê, không phải ăn để làm đẹp, làm đẹp mình, mà chỉ để duy trì cái mạng sống này, để bảo trì mạng sống, để hỗ trợ phòng hạnh, ăn vào để diệt trừ những cái cảm thọ cũ, tức là cái sự đói. Và khi ăn thì nó nhớ được rằng là làm sao để ngăn được cái cảm thọ mới, tức là cái sự ăn quá no quá độ. Khi mà vị này có cái tâm quán tưởng như thế thì vị này có cái sự biết đủ ở trong trong vật thực. Cho nên đó là bốn cách mà được gọi là phô tê nê bất tê nhu mất tê nhu tạc. Có thể các Phật tử chúng ta sẽ hỏi rằng cái việc mà tiết độ trong ẩm thực nó có liên gì, có quan trọng gì đối với cái việc tu tập chăng? Xin thưa quý vị rằng, đối với người cư sĩ mà không có tiết độ ẩm thực, nó còn phiền phức đừng nói chi là đối với Phật xuất gia. Một lần nọ, Đức Vua Bát Chánh Đa Bi với nét mặt âu sầu bệnh hoạn nặng nề đi đến là ví thủ Đức Phật. Đức Phật này mới hỏi rằng là khi đại vương đã lâu rồi đại vương không có đến, sao hôm nay trong đại vương có vẻ như rất là mệt mỏi nặng nề? Đức Vua có thể đã biết bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, vì ở trong đoàn cung có thọ thực nhiều lần, sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào người ta cũng chuẩn bị Phật thực, bày biện ra đủ các loại món ăn cho vua dùng. Vì vậy cho nên lúc nào cơ thể cũng nặng nề bởi những cái Phật thực. Đức Phật ngài mới dạy cho một cái bài kệ, là mới thuyết lên một bài kệ: những người thường chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh và chậm tưởng thọ dài. Khi được kêu như vị Đức Vua lấy làm quan hỷ, mới nói với thanh niên của ta, thanh niên bà la môn của ta là một viên tẩm thần bên cạnh của vua này, Uttara, Thanh Hải học cho thuộc cái bài kệ này từ nơi Đức Thế Tôn. Khi về bằng cung, hãy những nước nào mà trẫm bắt đầu ngự trị thì Thanh hãy đọc cho đi cái bài kệ này để nhắc nhở trẫm. Thanh là Lâm Mưu của ta đọc bài kệ đó, học bài kệ đã thuộc lòng từ nơi Đức Thế Tôn rồi trở về làm cái phần sự duy nhất trong một ngày là ở bên cạnh vua Bát Chánh Đế Đế. Lúc nào mà đức vua dùng bữa thì thanh niên của ta đọc lên bài kệ đó. Đức vua luôn luôn được nhắc nhở như vậy, cho nên vua đã tiết lộ trong cái việc ẩm thực ăn những bữa ăn chính thì tương đối là no, còn những bữa ăn phụ thì chỉ ăn qua loa ít thôi, không có ăn no nữa. Và như vậy thì ba ngày sau Đức Vua tự cảm thấy thân thiểu bệnh khinh an. Đức Vua liền chắp tay hướng về Đức Thế Tôn ở nơi tỉnh xá Kỳ Viên đảnh lễ bạch tôn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc đem lại sự hạnh phúc cho muôn loài. Rồi sau đó Đức Vua đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và cũng bạch với Đức Thế Tôn về những sự việc ấy. Kính thưa quý vị, vua gọi là một người cư sĩ, mà hễ người cư sĩ mà ăn uống quá độ cũng sẽ làm cho thân mệt mỏi, uể oải, không có làm được cái việc gì, không có suy tư được cái gì, và luôn luôn cảm thấy bệnh hoạn, thụ động, tiêu cực. Đừng nói chi là bậc xuất gia. Bậc xuất gia còn nhiều chuyện cần phải làm đối với phần sự pháp học, phần sự pháp hành, học pháp, hành pháp, hoàn pháp. Nếu như tiết độ trong ẩm thực chỉ vừa đủ để nuôi mạng thôi, thân vĩ và kinh an nhẹ nhàng sẽ được chỉ bệnh, ít có đau ốm và có nhiều cái thời gian rỗi rảnh để mà học kinh điển Phật ngôn, và có nhiều cái thời gian rỗi rảnh để mà hành thiền định. Thời như vậy là cái lợi ích của một cái vị tiết độ trong khi ẩm thực. Mặc dù tiết độ trong ẩm thực không phải là một cái pháp môn thiền, không phải là đề mục tu thiền, nhưng mà nếu như không có sự tiết độ trong ẩm thực, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc tinh tấn nỗ lực để tu thiền. Sáng lo đi tìm Phật thực, trưa lo đi tìm Phật thực, chiều lo đi tìm kiếm Phật thực, tối cũng đi tìm kiếm thức ăn, nó xót xa, nó khó chịu. Không tham nhẫn được thì như vậy làm sao có cái sự tập trung để mà thiền định được. Cho nên tập tiếp thôi, phải quen thôi. Và do vậy Đức Phật cần phải dạy về cái pháp gọi là phương tinh lê mắt tay nhiên, tức là tiết độ trong khi ẩm thực. Kính thưa quý vị, cả hai pháp này, cái việc thúc điểm sáp căng và sự tiết độ ẩm thực, đó là sơ khởi phẩm hạnh, sơ khởi phẩm hạnh cho một vị tu tập. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này đó, là chúng ta sẽ có được cái lòng tin đối với Đức Phật. Ngài xuất hiện ở đời vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho thế giới và nhân loại. Những điều mà Ngài dạy lợi ích thiết thực hiện tại, lợi ích cho cuộc sống an lạc, cuộc sống này được an lạc, thân này được an lạc, mà lợi ích cho cái sự giải thoát nữa. Cho nên chúng ta học pháp này, chúng ta sẽ thấy kính Đức Phật, tuy nữa là khi mà chúng ta học cái pháp này, những lúc nào mà phiền não nó sanh khởi thì lúc đó chúng ta phải tự nhận biết rằng vì các căn nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thị căn thân căn ý căn nhãn căn chưa được thu thúc, cho nên khi thấy cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, lưỡi nếm, thân xúc, ý suy nghĩ nó khởi lên phiền não, lúc đó chúng ta chợt nhận ra và chúng ta bắt đầu có cái niệm để thu thúc thì sẽ có phiền não. Những lúc nào chúng ta cảm thấy cơ thể nó nặng nề, nó mệt mỏi được quấy quải, chúng ta kiểm soát lại xem một cái chế độ ăn uống của mình có sự tiết lộ trong ẩm thực hay không, hay là luôn miệng gặp cái gì cũng ăn, bất kể là cái vật thực đó lợi hay hại cũng ăn. Nếu mà chúng ta kiểm soát được thì chúng ta bắt đầu tiết chế trong cái việc ăn uống, chúng ta sẽ làm cho thân này nó bớt được hoạt động cái bộ tiêu hóa, bởi vì do nó tiêu hóa vật thực, nó làm cái công việc tiêu hóa vật thực cái bao tử của mình thì mình mệt mỏi lắm. Do vậy tương lai chúng ta sẽ khỏe được. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy được cái sự lợi ích trong cái việc là chúng ta học hai chi Phật này, và sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự an lạc khi mà chúng ta thực hành trọn vẹn hai chi Phật này. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài giảng về hai chi Pháp thu thúc các căn và tiết độ ẩm thực. Mong rằng thời Pháp sẽ đem lại cái sự an lạc cho tất cả chúng ta. Và giờ đây sẽ có phần thảo luận. Trong phần thảo luận này chúng ta cũng sẽ tiếp tục được nghe các vị giảng sư trả lời những cái câu hỏi có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Xin được cung thỉnh để được Pháp Tính Quang Hỷ điều học. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư phụ Tịch Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Đó là hai pháp các căn được chiêm ngưỡng và ăn uống có tiết độ. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịch Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hành, đại đức Phật Hương, đại đức Quỷ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua phần pháp thoại vừa rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thảo luận Phật đạo do chị Tăng sẽ đảm trách. Đầu tiên thì bây giờ con xin được kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tân. Con xin thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của này Đức Phật Tân rồi. Kính bạch đại đức, nếu mà dựa theo cái bài học này á, thì trong đời sống hàng ngày đó, đối với những người thiện nam tín nữ hay là tất cả chúng ta đó, thì phải làm như thế nào, phải thực hành như thế nào để cho thân khẩu ý nó được trong sạch. Thì nói về cái đời sống tu tập này á, thì đắc đạo quả tiền định thì điều nó hơi khó, nhưng mà trước nhất thì phải làm sao mà cho thân khẩu ý mình được trong sạch, hoặc là tâm tư mình đừng có bị phiền não. Con thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo pháp và tăng chúng kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Sư, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương, đại đức Pháp Chính, đại đức Huệ Tiến cũng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết là nghe rõ. Thì qua cái bài học hôm nay mà thượng tọa Tuệ Sư vừa giảng thì chúng ta biết rằng cái sự thu phúc các căn hay là sự có thể là tiết độ trong cái việc ăn uống, trong cái việc tiết độ ẩm thực đó, thì đó là một cái pháp khởi đầu cho cái con đường phạm hạnh này. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng cái sự tu tập á, thì có nhiều cách khác nhau, nhiều cái pháp môn tu tập nhằm để hướng cái tâm của mình nó đi đến cái sự ly tham mà thôi, đi đến sự ly các phiền não. Và do vậy đó thì có những cái pháp mà chúng ta thấy là nó sơ khởi nhưng mà nó rất là cơ bản và nền tảng, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái việc mà thu thúc ăn uống, trong cái việc ăn uống bây giờ mình nói trên cái phương diện của người cư sĩ, thì bây giờ trong cái việc ăn uống hàng ngày, trong cái việc tiết độ về vật thực đó, thì chúng ta thấy là mình sinh ra đời thì cái sự mà thụ hưởng các căn sắc thân hương vị xúc, hay gọi là mình sống bằng các căn để mà giao tiếp với các trần cảnh, nó là điều tất nhiên. Nhưng mà mình tu tập á, là mình biết dừng với những cái trong cái việc mà tiết độ, trong cái việc đời sống hàng ngày là mình biết điều chỉnh. Ta nói là cần và đủ, ta nói là cần và đủ để sử dụng cho một cái điều gì. Ví dụ như mình nói là một người cư sĩ thì có những người đó, chúng ta thấy rằng ở ngoài đời đó người ta tạm ra tiền thì người ta có quyền ăn uống, người ta có quyền sự thụ hưởng. Để tiền của mình làm ra là mình được phép thụ hưởng. Nếu mình nói theo một cái nghĩa nào đó thì mình có quyền thụ hưởng những cái của cải vật chất mà mình làm ra. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng vào cái đồng tiền để mà mình ăn uống quá độ thì trước nhất đó, là mình tự coi như là mình tự phung phí đi những cái tài sản của cải vật chất mà mình đã làm ra. Chúng tôi thấy rằng có những người ấy, trong một cái cuộc ăn uống đơn giản thôi thì họ mất cái số tiền rất là lớn. Chỉ cần có một cái cuộc, một cái lần ăn chơi của họ thôi thì mất cái số tiền rất là lớn, bỏ đi một cái số tiền rất là lớn. Trong khi có những người lao động cực lực lắm, cả năm trời cũng chưa được cái đồng tiền mà cái người bằng so với cái người mà họ đã tiêu xài cái của cải, cái tiền bạc mà họ, cái người kia họ đã tiêu xài. Thì trước nhất đó là mình đã phung phí, thì cái tu tập á là chẳng qua là mình điều chỉnh á, mình điều chỉnh thân và tâm của mình, hay là điều chỉnh khẩu lời nói của mình mà thôi. Mình điều chỉnh từ ở cái việc mà chưa tốt trở thành cái tốt, từ cái chuyện mà từ một người mà còn đầy dẫn những phiền não sẽ giảm lần đi những phiền não đó. Thì mình tiết độ cái vật thực chút chút là mình phải tự biết tự như là mình được sử dụng những cái gì vừa và đủ để rồi mình có cái tiêu xài vừa chừng. Ở trong cái điều mà chúng tôi có nhớ bốn cái chi pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, để cho cái đời sống gia đình của người cư sĩ đó. Cái pháp thứ nhất đó là Đức Phật ngài dạy rằng có bạn lành. Cái thứ hai là mình có một cái sự tinh cần, rồi mình có cái sự hộ độ, tức là mình có một cái có một cái sự mà điều chỉnh đó, điều chỉnh và những cái điều thứ tư đó là mình có những cái sự độ mạng, là mình đi mạng một cách điều chỉnh, điều chỉnh rồi mình có bạn lành, rồi mình có sự tinh thần, rồi mình phải có một cái sự đi mạng điều chỉnh. Thì cái đi mạng điều chỉnh ở đây á, là mình sử dụng trong cái việc mà ăn uống ngủ nghỉ. Một người mà ăn nhiều thì mình thấy rằng no quá thì mình cũng có thể sinh ra cái bệnh, trước mắt là mình thấy khó chịu, khó thở là do bị bồi thực, rồi hoặc là mình ăn nhiều thì theo các nhà y học họ họ nói mình là mình cho rằng mình ăn nhiều như vậy đó thì có thể là mình gây ra nhiều cái chứng bệnh khác. Bởi vì chúng tôi nhớ rằng Phật dạy chư tỳ kheo đó, khi mà thọ dụng vật thực thì còn 5 miếng vừa đủ để no thì mình ngưng tại đó. Và thường là trong những cái lần mà thọ dụng vật thực như vậy đó, thì sau khi thọ dụng vật thực thì được vị tỳ kheo cũng đi kinh hành để tạo cho cái sự tiêu hóa cũng như vận động các cái vật thực mà mình vừa dùng vào. Thì khi mà mình tiết độ vật thực, mình vừa tiết độ vật thực như vậy, vừa chừng như vậy đó, thì vừa là làm tốt cho bản thân của mình, đối với người cư sĩ cũng vậy, người cư sĩ cũng vậy, mình làm tốt cho bản thân của mình được ít bệnh. Thứ hai là mình không có tiêu phí quan phí cái của cải vật chất mà mình làm ra, và hơn nữa đó là mình có thể từ ở cái việc mà mình biết điều chế cái tâm của mình, bởi vì mình ưa thích những cái món ăn uống rồi ngủ nghỉ. Có những người thì chúng ta biết rằng ngủ nghỉ thì với một mức độ bình thường, bình trung bình, trung bình tức là vừa chừng đó, vừa chừng nó cũng phải là vừa chừng. Có nghĩa là theo chúng tôi biết đó là một người ở cái tuổi mà trung niên, cái tuổi trung bình á, thì trung bình là một khi mình ngủ khoảng 7 tiếng đồng hồ là vừa chừng, hoặc có khi ít hơn chút, hoặc có khi nhiều hơn chút. Nhưng mà lỡ mình ngủ quá nhiều thì nó cũng không phải là tốt. Nhà nhất là cái sự minh mẫn của mình nó cũng không có. Cái thứ hai nữa là mình mất quá nhiều thời gian để dành cho việc ngủ nghỉ. Thứ ba nữa là mình có thể ngủ nhiều đó, nó làm cho cái hệ thần kinh mình nó yếu dần đi, và nó mất đi cái sự linh hoạt từ ở cái chỗ mà chúng ta quá ngủ quá nhiều. Thì cái chuyện mà độ lượng đó, trong cái việc tiết độ vật thực đó, tiết độ vật thực thật sự ra là ở trong những cái điều mà người cư sĩ tự kiềm chế, tự mình biết có điều chế cho chính mình, điều chế trong việc ăn uống vừa chừng, nó giúp cho cái việc mà mình vừa nuôi cho bản thân và vừa nuôi cho những người thân của mình. Ví dụ như là ở trong những cái điều mà Đức Phật này chia ra cái loại tài sản của cải vật chất mà mình làm ra làm 5 phần, thì trong đó có cái phần mà để đi lấy cái đổ xuống hố sâu, tức là để sử dụng cho cái việc ăn uống. Thì không phải là chỉ có một cái phần, chỉ có cái tài sản làm ra chỉ dành cho một việc duy nhất là để dành ăn uống không, mà còn có những cái việc khác để dành sử dụng. Ví dụ như trả nợ cũ, tức là nuôi cha mẹ, hoặc là cho vay nợ mới, tức là nuôi con cái, những người thân của mình, những người mình đã tạo ra, rồi dành cho những việc tiếp đãi, dành cho việc ăn uống tiêu hóa hàng ngày, dành cho cái việc làm phước cúng dường, tạo phước cúng dường, ví dụ vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng tài sản mà mình làm ra đó thì nó cũng phải là chia ra nhiều phần như vậy, chứ không phải là chỉ dành cho cái việc ăn uống. Mà cũng không ít người đó, chúng tôi biết đó là họ làm ra tiền của cải vật chất rất nhiều, và họ tiêu phí trong vòng một đêm hoặc một ngày cái số tiền đó. Có những người đó, họ làm ở một mức độ gọi là thu nhập trung bình đó, thì họ làm một năm cũng chưa đủ cái số tiền mà bằng với so với là cái người mà họ tiêu xài quan phí như vậy. Thì mà ông bà mình có nói một cái câu đó là phước bất hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cũng như là mình biết đó, là mình sống ở trong đời thì mình thừa hưởng cái phước của quá khứ, Một là mình có phước mà nó được sự đầy đủ sung túc của phương diện vật chất, tức là mình phải có phước vật. Cái thứ hai là nhờ mình sự có sự siêng năng lao động cực lực mình mới có được cái vô cảnh vật chất đó. Mà khi mà mình nhiều đó thì mình sẽ là dễ sinh ra cái sự nghèo nàn. Đó là cái điều mà mình như vậy. Cho nên ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ là người cư sĩ đó trên phương diện tiến độ vật thực vừa là làm lợi ích cho bản thân của mình, tức là mình sẽ điều độ về sức khỏe cho chính mình. Mình điều độ, mình vừa biết tiết kiệm hay là mình không có phung phí trong cái việc mà mình thừa hưởng cái phước của mình. Cái thứ ba nữa là nhìn cho có thể là những người chung quanh được của mình được cái sự vui vẻ hay là được sự quan hệ hay được cái sự chia sớt từ ở chính mình từ điều đó. Còn đối với những vị xuất gia thì như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dạy khi nãy, thì cái việc đó nó cũng là một cái việc mà chúng ta điều chế để rồi nó là một cái cơ bản của con đường phạm hạnh, sơ khởi của con đường phạm hạnh. Nhưng mà bắt nguồn từ ở cái việc mà ban đầu nó thu thúc các căn hoặc là tiết độ các vật thực, tiết độ các vật thực, thì cái điều đó hết sức cần thiết. Bởi vì tu tập là tu tập từ ở cái tâm của mình, điều phục ở các cái giác quan của mình, điều phục ở thân khẩu ý của mình, là cái việc tu tập là ở chỗ đó. Mà bước sơ khởi, bước sơ khởi cũng sơ khởi nhưng mà hết sức là nền tảng căn bản đó, đó là cái việc mà thu thúc các căn. Thì nó cũng giúp cho cái vị hành giả, cái vị tu tập cũng tiến bộ được trong cái đời sống tu tập. Mà mình vừa là thân có sức khỏe, tâm được an lạc, tâm được quan hệ, tâm có được cái niềm tin tỉnh tính, thì cái điều đó mình cũng cần thiết để phát triển hay phát huy cái việc mà tu tập về thu thúc các căn hay là ăn uống. Mình ăn uống có tiết độ trên phương diện vật thực, hay là điều chế trong cái sinh hoạt hàng ngày, quay đi hàng ngày, cũng là cái cách mà mình biết tiết độ hay là mình biết điều chế các căn. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ ở đây. Kính mời đại đức Phật tính, kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng mới vào rừng.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bây giờ đã thấy Thượng Tọa Giác Đẳng vào rồi, do đó con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với sự điều hợp ở trong lớp học Nam Mô Bổn Thầy.
Trên đường đi Austin, do vì nếu trên đường đi trong lúc sinh hoạt có gián đoạn với quý vị, quan nghị chờ đợi được gì lắm. Câu hỏi chúng ta xin được phải tên Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được, đến đây Đức Tuệ Quyền nghe được, xin phải tên Đức Tuệ Quyền trả lời câu hỏi kế tiếp. Đại Đức Tuệ Quyền, có nhiều người cho rằng mình tịnh khẩu là mình làm thanh tịnh cái khẩu nghiệp của mình. Thì người ta quan niệm rằng tịnh khẩu có hai thứ, là hoặc giả là mình tính tinh không nói chuyện, hoặc giả là vấn đề ăn uống mình ăn ít lợi, hoặc giả là mình không ăn gì hết. Thì cái chuyện mà tiết độ trong ăn uống cũng giống như là chuyện không nói năng gì hết, có được tính là sự thanh tịnh hóa khẩu nghiệp hay không, hay là khi chúng ta thanh tịnh hóa khẩu nghiệp chúng ta nói một cách khác sẽ được tiêu diệt.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Vừa thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền Học. Con kính lễ đến sư phụ Trì Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đệ tử Thích Tăng, đệ tử Phật Tính, đệ tử Minh Hạnh, đệ tử Tuệ Tiến, đệ tử Thích Phương, thập chư tăng đại hiện thân cư. Con chào đến quý vị cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thật thì đứng trên cái nhìn của về chúng ta tu thức cái cái khẩu căn này, cái lời nói ở đó chưa chắc, nhiều khi chúng ta tình thủ chúng ta không nói, chưa chắc là chúng ta thu hút. Dạ quý vị có nghe không? Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ nghe được không ạ? Dạ dạ rồi cũng mô Phật. À, dạ xin được nói tiếp. Dạ quý vị cố gắng nghe, chúng tôi đã thay cái mic rồi mà nó vẫn không nghe được. Gọi là cái máy bị trục trặc phía trước. À, thì kính thưa quý vị, nhiều khi á cái người tịnh khẩu á chưa chắc đó là người đó lại là thú thúc. Mà người thúc thúc thì người đó chưa chắc được tịnh khẩu, bởi vì nói những cái đời lời đáng nói, không nói những lời vô ích, nói đâm thọc, nói hay lưỡi, nói độc ác. Nhưng khi người ta nói những cái lời hữu ích thì cái đó chính là đây là lời, đây là có cái sự thu hút. Bởi vì nhiều khi cái người, chẳng hạn như chúng tôi nói người câm á, người câm thì họ tuy họ không, người câm á tuy họ không nói, quý vị nghe được không? Nhưng nghe được rõ chưa? Dạ được, cảm ơn. À, cái người câm á họ không có nói. Dạ thưa quý vị nghe lại chưa ạ? Dạ rồi cảm ơn. À, thì chúng tôi nói rằng người câm á họ không có nói được, nhưng họ đã có thu thúc. Thì đây chính là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ. Bởi vì gọi là để thu thúc cái khẩu ngữ này, đây chính là nói những điều nên nói, tức là không nói hai lưỡi nó đâm thọc, nó độc ác, không nói điều vô ích. Đó là chúng ta đã có cái sự thu thúc. Mà chúng ta nói những lời hữu ích đây, tức là nói những cái lời mà đưa đến lợi cho mình, đưa đến lợi cho người, nói những đời lời mà nó mang cái tích cực để làm sao mà liên hệ đến thiện, không có liên hệ đến bất thiện, làm cho tâm của chúng ta nó được tốt đẹp. Em ở đây là chúng ta nhớ, có những người nhiều khi họ tịnh khẩu, có những người ngoại trừ những người mà do tịnh khẩu à, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 9 tháng, 10 tháng gì đó, hoặc là người ta thực hiện tịnh khẩu khổ lúc nào đó. Bởi vì cái đó với hai cái ý nghĩ, một là người ta không muốn nói ra để cho tâm của người ta yên tĩnh, đó cũng là một sự thu thúc. Và kính thưa quý vị, hiện nay ở chùa chúng tôi đang nhập hạ cũng có một sư Phước Thắng đang nhập hạ và sư đóng cốc, xin đóng cốc 3 tháng và tịnh khẩu cũng 3 tháng trong cái mùa hạ. Thì đây chính là cái sự thu thúc, tức là vì đó muốn rằng mình không có có nói chuyện để tu. Còn nhiều khi có một số người do không nói, do họ bị bệnh, hoặc là họ không muốn nói bởi vì một cái sự bực bội, một sự chán trường gì đó vân vân, thì cái đó nó không phải là một sự thu thúc. Mà sự thu thúc đòi hỏi người ta cố gắng, người ta vượt qua cái sự khó chịu gì đó, thì quả thật đó không phải là cái sự thu thúc. Còn sự thu thúc ở đây tức là có một ý niệm tu tập, có một ý niệm giữ gìn, có một sự cẩn thận, nó không làm cho cái miệng này nó nói lên tổn thương đau khổ người, hay là nói cái điều vô ích, nói để đi theo cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Thì đó chính là một cái giá trị mà chúng ta cần phải nhớ. Vì vậy trong quá trình tu tập, trong cái quá trình mà hiện sống, chúng ta nhớ rằng là một người đệ tử tu tập cần phải hiểu rõ cái điều đó. Một cái người mà chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy hình thái ít nói, môi hở ra lạnh, nếu môi nó hở ra thì chắc chắn là nó sẽ có chuyện. Cho nên vì thế người đó không muốn nói, không muốn nói không phải là họ không biết nói, mà họ nói đúng, họ nói lời phải nói, và họ nói lời chân thật, họ nói lời chân ngôn. Thì đây là những điều cần thiết phải nói. Quý vị biết, ví dụ chúng tôi khi mà một cái vị sư Phước Thắng này nói ra, tức là ông vào nhập thất trong kia ông tu, thì chúng tôi cũng nói chuyện với, chúng tôi cũng nói trước với chính sư cái lợi cầu đó là đúng, là hay, là tu tập tốt đẹp. Nhưng tôi cũng ý kiến rằng khi mà tới cái ngày Bồ Tát thì tôi phải lên Bồ Tát để cùng chung tăng sự với kia tăng. Chứ nếu bốn vị tỳ kheo cùng nhập hạ đổ lên, mà nếu như không thực hành cái Bồ Tát mỗi nửa tháng, thì cái điều đó là các vị tỳ kheo phạm giới. Thì như vậy nếu mà sư chỉ cần tu như vậy mà sư không lên Bồ Tát thì cũng không được, chính sư cũng bị phạm mà làm cho người khác phạm. Thì ở đây cũng như là sư đã tự hiểu, sư đã cực đồng em. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự tu phải hiểu như vậy, chứ không phải là tôi tịnh khẩu rồi tôi không cần thiết phải làm cái gì nữa, không phải vậy. Mà cái sự tịnh khẩu đây là một điều tốt, cái sự không giao dịch, không nói chuyện gì hết, không giao tiếp gì hết. Nhưng đến khi mà việc mà đây là việc của tăng, việc của chung, mà chúng ta phải biết tôn trọng cái luật pháp, thì đó chính là một điều mà chúng ta cần phải nhớ. Nhiều khi không phải như vậy, mà khi người ta im lặng, người ta không nói, đó là sự thu thúc chưa chắc. Chứ những người không nói, giống như người vào những cuộc họp hay vào cái chốn đông người, họ không nói một tiếng, đó là họ đang chốt cái miệng của họ lại. Và đến khi họ không nói, đến khi mà họ nói rồi thì bẫy đầu người ta. Thì đó không phải là cái sự im lặng, nó mà tính thu thúc, mà tính thúc rồi. Mà sự im lặng đó để nhằm coi như họ sản xuất, họ chống chế một thời, họ sản xuất ra một cái binh khí, một cái hạt nhân nguyên tử, nó sẽ xuất hiện từ cái miệng của họ ra để nói ra cho toàn thể mọi người coi như là tay phải lùng bùn, mà tay phải lùng bùn, cái tâm phải mệt mỏi. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một sự tích cực để hiểu về cái điều đó. Và trên mặt thường còn cũng có đôi điều xin truyền mạch như vậy, cũng có điều cần tiếp tục để chứng minh những ngày nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, kính tri ân, kính đại đức Thế Quyên. Kính thưa quý vị, hình như chúng ta không thấy thường tọa giác đẳng ở trong room phải không? Chúng tôi nhìn nãy giờ thì không thấy nick của thường tọa giác đẳng nữa. Dạ. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ Từ Siêu, không biết sư phụ còn có mặt ở trước máy hay không. Nếu còn, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm chúng con một câu, rồi sau đó sẽ thỉnh sư phụ nghỉ. Dạ, không biết vậy thì có lẽ là chúng ta chưa liên lạc được với sư phụ Thầy Siêu rồi. Thôi bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Hội Tiến, không biết Đại Đức có còn nghe được hay không. Dạ, xà thủ đã thấy bàn tay xinh đẹp của Đại Đức Hội Tiến rồi. Bây giờ thì tiếp theo cái phần thảo luận này, thỉnh Đại Đức Hội Tiến quan hỷ thảo luận dùm một vấn đề này. Đối với cái đời sống tu tập của chúng ta hoặc là các vị Phật tử đó, thì nếu như mà đối với những người mà người ta có, ví dụ như là do cái thiện nghiệp của người ta có mắt tai mũi lưỡi, có những cái giác quan phải nói là rất là mạnh, cũng như là rất là khó bị nhiễm trần, khó bị nhiễm vô những cái phiền não vân vân, thì vậy thì những người này có cần phải thu thúc lục căn không? Tại vì thì ở đây thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói lên những cái điều này nè. Chúng tôi nghĩ rằng ngày xưa đó thì có những người thì rất là dễ, chúng tôi thấy rằng có những người thì rất là dễ dàng bị đắm nhiễm ở các cái phiền não dục lạc vân vân, nhưng mà có một số người thì rất là khó quý vị, rất là khó. Ví dụ như chúng tôi nhớ cái thời đi học đi, thì nếu mà như ở nhóm của chúng tôi đó, khi mà ai rủ mình, ví dụ như là lâu lâu mình trốn học, mình lâu lâu mình trốn một tiết học nào đó, thì thật sự thì ai rủ là mình trốn liền. Nhưng mà có một số bạn bè đó, thì có một số người đó, thì quý vị biết rằng hình như là rủ họ không bao giờ họ dám trốn. Thường thường thì những người đó thì những người học là rất là giỏi. Vì vậy mà ở đây thì muốn thỉnh Đại Đức Huệ Tiến thảo luận dùm, đối với những người ví dụ như là do người ta dung trần thiện nghiệp nhiều ở trong quá khứ, rồi đời nay đó người ta cũng như là mình thấy người ta cũng như là có vẻ như là rất là trong sáng, rất là thanh tịnh, vì vậy thì những người đó sẽ lựa một cái pháp môn khác để tu tập, hay là cũng vẫn như những người khác phải tu tập về thu thúc lục căn. Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến nha.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, con xin thành kính lãnh lễ sư phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tị Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Đại Đức rằng là với cái câu hỏi của Đại Đức đó, thì khi mà một người mà người ta sanh ra mà người ta ít dục, người ta ít có bị cái phiền não, thời như vậy cái việc mà họ trong quá khứ họ cũng đã từng có được cái sự thu thúc và có được cái sự gìn giữ những cái giới luật, và họ có cái sự nỗ lực tinh cần tinh tấn để mà tu tập, cho nên cái việc mà họ đã nỗ lực từ cái nhân của cái quá khứ, do đó khi mà cái thiện nghiệp đã vun trồng từ cái thời quá khứ và cho đến khi mà họ sanh ra đây, họ có ít dục hơn đối với những cái hạng phàm phu mà họ có đa dục. Nhưng mà Đức Phật Ngài có dạy trong cái bài kinh Sự Nguy Hiểm Của Các Dục đó, thì Đức Phật Ngài dạy các dục nó ví như là khúc xương, thịt thối, đút rơm, hay là hố than thừng, hoặc là giấc chim bao, trái cây chín, gươm đao, hoặc là cái đầu rắn độc. Trong các dục lạc đó, thì Đức Phật Ngài nhấn mạnh một cái câu là Abbasada Kama Bahudukha. Các dục của nó là vui ít mà nó khổ nhiều. Do đó, thiết nghĩ những cái người mà người ta tu tập đó, khi mà người ta thấy được hoặc là nghe được hay là thọ trì được những cái bài kinh như vậy, và họ đã hiểu được rằng cái việc mà họ thu thúc lực căn và cái việc họ tu tập cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bởi vì cái vấn đề mà của cái con người khi mà sinh ra họ không có giải thoát được cái phiền não, và chính bản thân của họ, họ đang phải chịu đựng những cái thống khổ do tham sân và si, do cái cuộc sống nó quá nhiều cái phiền lụy. Do đó họ tự nhận thức được cái bản chất nó là vô thường khổ đau và không được an lạc như vậy. Khi mà họ cảm nhận được cái sự kiện là cái việc làm hành động, và họ luôn luôn hướng tâm đến cái điều mà họ cần phải làm, đó chính là làm sao hoàn thiện lấy bản thân mình, và họ luôn có được một cái chuẩn mực và gọi là một cái người đã trưởng thành. Cái người đó do cái thường cận y duyên trong quá khứ nữa, có những người tuy rằng đã trưởng thành, đã lớn tuổi, nhưng mà họ vẫn bị dễ vui, họ vẫn bị nhiều cái phiền não trong nội tâm của họ. Họ không có đủ cái trình độ và năng lực để mà họ có thể họ tu tập tốt, hoàn thiện bản thân của họ. Còn khi mà một người mà người ta đã có được cái sự tinh cần, nỗ lực đúng pháp, và họ đã từng gieo trồng những cái phước đức ở trong những cái kiếp quá khứ, và như vậy cái việc mà họ sanh ra, họ được tích dục, họ được sống cái cuộc sống như là người từ trong ánh sáng, mà nếu như họ có được một cái sự thu thúc lục căn, và họ biết cái việc của họ là chưa có hoàn tất khi mà còn cái thân sanh tử luân hồi này, thì họ cũng phải cần có cái sự cố gắng nhiều hơn nữa để họ đạt được cái mục đích, đó là cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì như vậy cái người đó là cái hạng người từ trong ánh sáng mà đi ra ngoài ánh sáng. Bởi vì có những cái hạng người mà người ta đã từ trong bóng tối, có nghĩa là có những chúng sanh cái đời sống của họ, họ bị đa dục, họ có nhiều cái chướng duyên, và cái điều mà họ cần phải làm là họ hướng đến cái sự hoàn hảo bằng cách họ phải khổ cực, và họ phải cố gắng, họ tu tập, họ nỗ lực, họ làm cho bản thân của họ được hoàn thiện rất là vất vả. Ví như người mà cái tâm tánh nhu thuận và dễ điều khiển cái nội tâm của họ, dễ khống chế những cái tham, những cái ác như vậy, họ sẽ tu tập có phần dễ dàng hơn. Đối với một những cái chúng sanh mà họ có nhiều cái phiền não, và cũng vì cái phiền não đó mà họ phải cố gắng, họ nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa. Còn cái người mà đã được tu tập và rèn luyện nó đã lâu ngày, lâu đời, thì như vậy họ sẽ tu tập một cách dễ dàng hơn đối với cái người mà không từng tu tập, không khéo tu tập. Và cái câu trả lời của chúng tôi xin có vài ý như vậy, và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại để điều hòa chương trình này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Hòa Triển đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con không biết sư phụ Thiệt Siêu có nghe được hay không? Sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Dạ, không thấy tín hiệu của sư phụ Thiệt Siêu rồi. Bây giờ con kính thỉnh Đại Đức Phật. Dạ, con thấy sư phụ rồi. Dạ, con kính bạch sư phụ, nếu mà nói về mà tu tập, ví dụ như là tu tập mình làm cho tăng thượng giới đó, thì mình khi sau khi thọ giới rồi,
thì mình phải tu tập, mình phải tu tập thêm một cái đề mục, ví dụ như là tâm từ hay là một cái đề mục gì đó để làm cho giới của mình nó được tăng cường, có nghĩa là mình giữ giới nó được tốt hơn. Vậy thì ở trong dựa theo cái đề tài này thì trong bài học ngày hôm nay mình thu thúc về lục căn, không có buông lơ về lục căn. Thì vậy thì khi mà mình không buông lơ về lục căn tiếp theo đó, hoặc là trong cái khoảng thời gian tu đó, mình có cần thêm một cái đề mục, hoặc là mình cần dựa ở trên một cái đề tài gì đó để mà mình tu tập cho nó vững chắc lục căn, hay là mình chỉ cần thu thúc lục căn là đủ rồi? Con xin thỉnh sư phụ Hoàng Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nghe thì có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, ở trong chú giải của Trường Vũ Kinh, khi mà nói đến tu tập tăng thượng giới, thì xì lá tu tập tăng thượng tâm thì chú tá, và tu tập tăng thượng tuệ thì tâm nha, chỉ xì lá nói theo thông thường thì nó có nghĩa rất hạn chế, còn cái chữ si lá mà trong cái nghĩa athit si lá là tăng thượng giới thì giới rất sâu rộng hơn. Chúng ta lấy một cái thí dụ như đối với người cư sĩ đó, khi mà họ nguyện thọ trì năm giới, không sát sanh, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ buôn rượu, thì đó chỉ là tu tập giới thôi. Nhưng mà khi họ, khi người cư sĩ đó, thì họ biết được là có những cái nghiệp phiền não nó phát sinh lên duyên để đến cái giới, như là tự mình sát sanh, sử dụng kẻ khác sát sanh, vui thích theo sự sát sanh và chỉ bài cho người khác cái cách để mà giết hại chúng sanh, vân vân. Thì như vậy là người này giữ giới tăng thượng tâm, tăng thượng giới là giới nó cao hơn chút. Còn khi mà chúng ta giữ năm giới có nghĩa là chỉ có tự mình từ bỏ sắc sanh thôi. Còn khi mà tu tập tăng thượng giới tức là chẳng những không sắc sanh, mà không xúi kẻ khác sắc sanh, không quan hỷ với sự sắc sanh của kẻ khác, vân vân. Thì như vậy gọi là tăng thượng giới. Đó là một cách. Một cách thứ hai nữa là người cư sĩ ngoài năm giới ra đó, họ giữ tăng thượng giới của người cư sĩ là giữ 10 điều. Tức là thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vũ ích, ý không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác. Như vậy không những chỉ có năm mà họ giữ tầm 10 lần. Cái 10 giới thuộc là 3 giới thân, 4 giới khẩu và 3 giới ý. Như vậy trong trường hợp gọi tăng thượng giới của người cư sĩ, rồi lấy tăng thượng giới này mà nhân cho 4 cách. Tức là không sát sanh, không xuống dục cải hát sát sanh là 2, không quan hỷ trong sự sát sanh là 3, không chỉ bài cái phương cách để sát sanh là 4, không trộm cắp, không xứ kẻ khác trộm cắp, không quan hệ trong sự trộm cắp, không chỉ bài cho kẻ khác trộm cắp, thì như vậy là 4. Như vậy cứ mỗi một giới, mỗi một trong 10 điều tăng thượng giới đó, nhân cho 4 nữa thành ra 40. Thì là người cư sĩ, nếu mà chỉ giữ 5 giới, đó là chỉ là tiểu giới. Còn nếu như mà 5 giới đó mà y tín vào giữ theo 10 đó thì gọi là trung giới. Mà 10 nhân cho 40 đó, nhân thành 40 đó, thì như vậy gọi là đại giới của người cư sĩ. Bậc xuất gia cũng như thế, đối với các vị tỳ kheo, khi mà giữ giới thông thường những điều mà Đức Phật này chế định, vị đó ngăn ngừa không để cho vi phạm thì gọi là tiểu giới. Nhưng mà trung giới tức là vị đó không những giữ giới mà vị đó còn có cái sự thôi thúc các căn tiết độ căn vị ẩm thực, gọi là có trung giới. Rồi đại giới ở trong Samayapala kinh phạm phẩm bồ tể, khi mà vị tỳ kheo mà dùng giới tu tập với tâm, tức là tu tập cái thiền định á, dùng giới để làm nền tảng cho thiền định và giới làm nền tảng cho đắc tuệ tuệ quán minh sát, thì như vậy giới năm căn định, định năm căn tuệ, thì giới này được gọi là tăng thượng giới, Atthicitta của vị tỳ kheo, Atthicitta của vị tỳ kheo. Còn nếu như vị tỳ kheo chỉ giữ giới thông thường, tức là chỉ giữ 227 giới, hay là vị tu di giữ 10 giới, tức là hễ mà xuất gia phải thọ giới, thọ giới phải giữ tâm, phải khi nào mà thấy có vi phạm thì đi sám hối. Sám hối cho trong sạch, có đôi khi sám hối sám là sám như vậy, nhưng mà không có sự hối là để cho vi phạm tiếp, thì như vậy giữ giới cái cách này không gọi là tăng thượng giới. Còn giữ còn tăng thượng giới bậc xuất gia tức là giữ giới làm sao để ngăn ngừa phiền não, làm nền tảng cho thiền định và trí tuệ, thì như vậy gọi là tăng thượng giới. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính Tượng Đường Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Dạ, bây giờ thì tiếp theo thì con xin dạ, chắc con thỉnh sư phụ Thích Siêu đi nghỉ sớm được vài phút để sư phụ có sức khỏe để đêm mai con tiếp tục dạy học nữa. Dạ, con thỉnh sư phụ một lần nữa, con tri ân sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì con xin đặt một câu thảo luận đến đại đức Phật Tăng nữa. Con không biết là đại đức Phật Tăng có mặt ở trước máy hay không, đại đức còn nghe được âm thanh của con. Dạ, con kính tri ân sư phụ rất nhiều. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của đại đức Phật Tăng rồi. Con kính bạch đại đức Phật Tăng. Đối với cái sự tu tập, mình nói về thu thúc lục căn á. Vậy thì đối với thu thúc lục căn á, thì mình trong những cái giác quan của một chúng sanh á, thì mình là mình phải thu thúc hết, hay là thường thường mà mình chỉ thu thúc ý căn thôi. Thí dụ như có những cái trường hợp, nếu mà nói về giới đó, thì có thể có những người ta giữ được, ví dụ như người ta không giữ được bát quan trai giới mà người ta giữ được năm giới vân vân. Nhưng mà đối với cái sự mà tu tập về thu thúc lục căn, có thể nào mà trong những trường hợp nào mà người ta không có gìn giữ được hết thì người ta giữ một cái căn nào thôi, như vậy có được hay không, hay là phải thu thúc hết những cái giác quan của một cái chúng sanh. Con xin thỉnh đại đức thảo luận giúp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô chủ nhân đức hạnh rất nhiều. Thì cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được góp cái ý. Thật sự ra thì khi mà nói thu rút lục căn, mình thu rút mắt tai mũi lưỡi thân khí. Dạ, khi mà tại vì mình do mình có các cái giác quan, có đủ các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi, mắt để thấy, tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân để xúc chạm, ý để suy nghĩ đó, thì mình nói mình là thu rút. Nhưng mà sự thật ra thì cái điều mà mình, cái điều chính yếu á, ở trong cái đời sống hàng ngày là mình, tính là mình tu tập, mà tu tập về cái tâm hay là cái ý, hay là mình thu thúc ý, thu thúc ý. Bởi vì là mình nương tựa tâm, mà nương tựa vào mắt á, tâm nương tựa vào mắt gọi là tâm nhận thức, mà tâm nương tựa vào tay thì gọi là tâm nhận thức, tâm nương tựa vào mũi gọi là tâm tỷ thức, tâm nương tựa vào lưỡi gọi là tâm thiệt thức, mà tâm nương tựa vào thân gọi là tâm thân thức. Thì ở đây đó, cái điểm chính đó, chính là mình, dù mình thu thúc mắt hay là thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, thì mình nói theo cái chi tiết á, chi tiết thì mà mắt mình nhìn thấy thì mình nên thu thúc, mũi mình ngửi mùi thì mình nên thu thúc, lưỡi mình ngửi, tai mình nghe thì mình nên thu thúc. Cái thu thúc đó là mình nói chi tiết của mọi các căn, của mọi căn. Thì khi căn tiếp xúc với cẩn trần thì mình cần phải thu thúc ở đó, mình thu thúc ở chỗ đó. Nhưng mà cái đó, cái mà mình biết cảnh thì cũng là do tâm, nhà tâm chỉ biết cảnh. Nhưng mà mình thu thúc có nghĩa là mình biết, biết, biết tỉnh giác, mình biết điều chế, hay là mình biết, biết thuộc được cái tâm của mình. Thì ở đây đó, mình thu thúc theo chúng tôi nghĩ rằng mình nói chi tiết thì chính là thu thúc các căn, thu thúc lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn trong các cái giác quan của mình. Nhưng mà cái điểm chính đó, chính là mình nói cho nó, nguồn gốc của nó chính là mình thu thúc về tâm, hay là thu thúc về ý căn, thu thúc về ý căn. Thì mình thu thúc về ý căn á, một cái tâm mình có thu thúc ở đây là có sự chánh niệm, có sự tỉnh giác. Mình khi mắt nhìn thấy mắt, thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, vân vân. Thì khi mà mình có sự chánh niệm, mình có sự chánh niệm trong một cái đề mục, hay là trong sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, điều động, nhờ cái sự chánh niệm đó. Chánh niệm tức là sự ghi nhận và biết được trong cái điều mà mình nhìn thấy, hay là mình nhờ cứu vào để tâm không có phân liệt giữa cái này đẹp, cái kia xấu, cái này tốt, cái nọ không tốt, cái này âm thanh này tốt hay không tốt, hay là cái mùi thơm này thúi hay là không thúi. Nếu như vậy không có nghĩa là mình vô tri, tức là mình không biết. Nhưng mà mình nhờ có thu thúc ý căn của mình chính là mình ngăn chặn được cái tham tâm nó có thể khởi lên, hoặc là sân tâm nó có thể khởi lên. Thì nhờ vậy đó là cái phiền não của mình nó sẽ được lắng dịu đi. Cũng không ít người đó, chúng ta thấy rằng từ cái việc không thu thúc được các căn của mình mà gây ra biết bao nhiêu cái tội lỗi, phạm nhiều cái tội lỗi. Tội lỗi ở đây là mình muốn nói thứ nhất đó là mình nói đến cái gì? Cái hành động sai phạm mà phạm nhiều cái luật của xã hội. Rồi cái thứ hai nữa là mình phạm nhiều cái luật của nhân quả về đạo đức. Vì cái việc mà mình không thu thúc trong cái miệng ăn uống, hay là không thu thúc trong cái mùi ngửi, hay là trong cái không có thu thúc cái thân xúc chạm, mà vì vậy cho nên tạo ra nhiều cái nghiệp xấu, là cái nghiệp xấu cho nên nhiều cái khổ lỗi, nhiều cái tội lỗi sinh ra từ đó. Cho nên ở đây á, theo chúng tôi nghĩ á, là cái việc mà khi nói đến chi tiết các cái giác quan, các giác quan thì phải nói là phải thu thúc hết các căn, tức là thu thúc mắt, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, Nhưng mà chính yếu chính là thu thúc về ý của mình. Ý ở đây muốn nói là tâm. Tâm nương tựa vào mắt thì gọi là tâm nhận thức. Tâm nương tựa vào tai gọi là tâm nhận thức. Tâm nương tựa vào thân gọi là tâm thân thức. Thì nương tựa vào đâu mà để tham tâm sanh khởi, sân tâm sanh khởi, thì cái điều đó đều gọi là không tốt hết. Ở đây chúng ta thấy rằng thu thúc ý chính là điểm chính. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật này có dạy rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, tức thì giải thoát mọi phần khổ đau. Ví dụ như mình chế phục được, nhưng mà chế phục ý căn chính là giải thoát được hoàn toàn. Nhờ mình chế phục được những điều đó, thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Chúng tôi xin được xuống kính cẩn đại Đức Phật kính trở lại.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại Đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại Đức Phật Tăng vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học của Rum Lớp Phật Pháp Bút Tha Thầm Má. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vận tập vào Rum để nghe thời thuyết giảng của đại Đức Tự Quyên. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm mà an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam chính nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm đó là Sít Anicca hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hướng hòa đồng trung đã một bức tài ra.
Sa thứ lành thay, chúng con kính tri ân đại Đức Phật tính. Con Anicca, con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Tiền quá tan tròn. Thank you.